Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Biết dừng lại lòng tham dục của mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý vị, sung sướng thay, ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. Sung sướng thay, ta sống không tham dục giữa những kẻ tham dục. Giữa những kẻ tham dục, ta sống không tham dục. Để chiêm nghiệm cái lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó, tôi mời tất cả quý vị hãy làm một người quan sát. Bởi vì chung quanh chúng ta đây rất nhiều kẻ đang đắm chìm ở trong tham dục, rất nhiều kẻ đang sống với cái ngọn lửa thù hận thiêu đốt đêm ngày. Hãy quan sát và ta thấy cái gì ở đó? Một kẻ tham dục, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn ở trong cuộc đời này hết cả. Dù kẻ đó có là triều phú đi chăng nữa, kẻ tham dục không biết dừng lại, kẻ đó bao giờ cũng trở thành một kẻ nghèo khó, bởi vì không bao giờ thấy mình đầy đủ. Bởi vì nói như người Việt Nam ta nói, lòng tham không có đáy. Bản chất của dục vọng là gì? Đó là không bao giờ có giới hạn hết tất cả. Cho nên những con người mà sống vì dục vọng, kẻ đó sẽ chết vì dục vọng trước khi thỏa mãn được tất cả mọi cái gì trong cuộc đời này. Một kẻ ham tiền, tiền bạc không bao giờ làm cho kẻ đó thỏa mãn hết đâu. Dù có là triều phú, là tỷ phú đi chăng nữa, kẻ đó bao giờ thấy mình thiếu thốn. Một kẻ mà ham nhà cửa, ham xe cộ đẹp đẽ, chắc chắn kẻ đó cũng chẳng bao giờ thỏa mãn hoàn toàn được hết. Có chiếc xe hơi này rồi, muốn có chiếc xe hơi khác đẹp hơn. Có ngôi nhà này rồi, muốn có một ngôi nhà khác đẹp hơn. Lòng tham dục là không cho ta dừng lại ở bất cứ một giới hạn nào hết tất cả. Tôi từng kể cho quý vị trong đạo tràng này nghe cái câu chuyện ngắn của một nhà văn Liên Xô, đó là ông Tolstoy. Ông là một nhà văn rất đặc biệt bởi vì ảnh hưởng Phật giáo rất nặng. Ông từng về một câu chuyện ngắn tuyệt vời như thế này. Còn một anh chàng đó, cả cuộc đời anh chỉ mơ một điều, mơ làm sao có nhiều đất đai, mơ làm sao mình có thể trở thành một đại điền chủ, làm chủ rất nhiều những mảnh đất. Thế rồi một hôm có người sẵn sàng cho anh tất cả những đất đai mà anh muốn, với một điều kiện, anh muốn bao nhiêu. Và chỉ một lần thôi, anh muốn bao nhiêu, anh sẽ cầm cái cọc ở chỗ này, và anh đi tới cái chỗ đằng kia để anh cắm cái cọc thứ hai. Tất cả đất đai giữa hai cái cọc đó đều thuộc về anh hết. Anh mừng lắm, anh cắm cái cọc ở chỗ này và bắt đầu anh đi. Nhưng anh nghĩ rằng nếu mình mà đi như vậy thì nó chậm quá, mình sẽ mất biết bao nhiêu là đất đai. Thế là anh bắt đầu anh chạy. Anh chạy từ sáng cho tới trưa, mặt trời đứng bóng, mồ hôi ra nhễ nhại, hơi thở đã bắt đầu dồn dập.
Nhưng anh vẫn không dừng lại được. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu mình dừng lại mà cắm cái cọc ở chỗ này, nếu mình không chạy nhanh thêm nữa đi, thì mình sẽ uổng biết bao nhiêu, không có thêm nhiều đất đai cho mình. Thế là anh vẫn tiếp tục chạy, dù hết hơi hết sức, anh vẫn tiếp tục chạy, vẫn tiếp tục chạy. Chạy cho đến cuối cùng, trước khi anh có thể cắm được cái cọc thứ nhì để mà chiếm hữu tất cả đất đai này, thì anh đã ngã ra và chết. Cái câu chuyện thưa quý vị, để muốn nói về ta một điều. Thứ nhất, lòng tham không bao giờ có giới hạn hết cả. Cho nên nếu mình mà sống mà không biết dừng lại những lòng tham của mình đó, thì rồi mình sẽ giống như cái anh chàng trong câu chuyện tôi kể thưa quý vị. Đó là mình chỉ có thể thỏa mãn được tham dục của mình sau khi mình chết đi thôi. Sống, nếu như mình chỉ muốn thỏa mãn những tham dục, mình sẽ chết trước khi mà những tham dục đó được thỏa mãn. Lòng tham không đầy, lòng tham vốn không có giới hạn, bản chất của dục vọng nó vốn là như thế. Cho nên kẻ trí phải làm sao biết dừng lại trong cái dục vọng của mình. Mình mà trở thành kẻ nô lệ cho dục vọng, để dục vọng nó kéo dẫn mình đi, nó chỉ làm cho mình mệt mỏi về cuộc đời này, mà cuối cùng không cho mình thỏa mãn được cái gì ở trong đời sống này hết cả. Cho nên hãy biết dừng lại. Và đặc biệt đạo Phật còn nói về hai cái chữ, gọi là hai chữ trí túc, có nghĩa là biết đủ. Bồ Tát thường niệm trí túc. Bồ Tát sống, dù có ăn rau rừng, dù có uống nước lạ để chăng nữa, nhưng mà vẫn tự cảm thấy đầy đủ quá rồi. Và như thế, Bồ Tát trở thành kẻ giàu sang trong thiên hạ. Còn một ông tỷ phú mà lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn, phải làm việc thêm nữa, phải tranh đấu thêm nữa, phải tìm tất cả mọi cách có nhiều tiền hơn nữa, ông tỷ phú đó vẫn chỉ là một kẻ nghèo khổ ở trong đời, bởi vì chẳng bao giờ thỏa mãn được cái gì hết cả. Hãy biết đúng. Đó không chỉ là cái đạo của Phật, mà đó là cái đạo của cả một cõi Á Châu, những bậc thánh hiền xưa nay từng dạy con người như thế. Sống trong đời hãy biết đúng, đừng tham quá. Bởi vì hệ mà mình tham dục quá, mình sẽ trở thành cái kẻ nô lệ cho tham dục, và cuối cùng mình phải chết vì tham dục quý vị. Giống như con thiêu thân, chết vì cái lòng tham dục của nó đối với cái ngọn lửa đó, nó không biết rằng ngọn lửa đó rồi sẽ thiêu đốt lấy nó, cho nên nó là lao đầu vào ở trong ngọn lửa mà chết. Một kẻ mà sống vì tham dục và tìm cách thỏa mãn dục vọng của mình, kẻ đó trong kinh Phật hay nói giống như một người mà ngứa và gãi, càng gãi bao nhiêu, đúng, đối với kẻ đó mà nói là càng sướng bấy nhiêu. Nhưng mà rồi gãi xong rồi thì máu chảy, đau đớn thịt da đủ thứ hết cả. Một người mà không còn ngứa, một người mà lành bệnh, nhìn một kẻ ngứa mà gãi, tìm cái cảm giác khoái sướng ở trong cái gãi ngứa đó, họ sẽ thấy đó là bình hoàn, là đau đớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Một kẻ mà tham dục, đi tìm cách thỏa mãn mọi cái trong tham dục của mình, cũng giống như kẻ là gãi ngứa mà thấy mình sướng về thôi. Trong con mắt của người trí, đó là những kẻ bình hoàn, những kẻ đau khổ ở trong cuộc đời này. Lòng tham không bao giờ có giới hạn hết tất cả. Cho nên hãy biết dừng lại. Và kẻ nào biết dừng lại, đối với đạo Phật mà nói, đó là kẻ hạnh phúc, đó là kẻ sung sướng. Đó là kẻ sẽ không để mình bị đốt cháy bởi cái ngọn lửa tham dục. Hãy nhìn quý vị, bao nhiêu kẻ giàu có như vậy rồi, nhà cao như vậy rồi, cửa lớn như vậy rồi, thế mà họ vẫn không chịu dừng lại. Họ làm ăn những phi pháp này, làm ăn phi pháp khác. Cuối cùng, tất cả tài sản của cải đó bị tiêu tan hết cả. Họ có thể vào tù, vào tội, và cuối cùng chẳng có gì hết. Những kẻ đó cuối cùng sẽ cảm nhận được cái khổ vì tham dục nó là như thế nào. Mình sẽ tiếc lại những cái ngày tháng trước đấy, tại sao thôi mình không dừng lại. Những kẻ mà tham quan ô lại, những kẻ mà lấy tiền của dân, những con người sống trên nỗi đau khổ của những người dân nghèo đói, những kẻ đó mà không biết dừng lại thì sớm muộn họ cũng sẽ đi vào cái chỗ đau khổ mà thôi. Đó là chưa nói một điều, cuối cùng ai không chết cho quý vị. Và khi chết, mình đâu mang theo được cái gì ở nơi những tài sản của cải như thế đâu. Khi mình chết, dù có một đồng xu chăng nữa, mình cũng chẳng mang theo được gì cả. Đó không phải cái tài sản cho tương lai mà mình đầu tư vào trong cả cuộc đời của mình, cuộc quả. Hãy nên biết rằng đời sống này sẽ vẫn còn tiếp tục đó. Những gì mà ta làm hôm nay, nó sẽ trở thành cái của cải để cho ta nương tựa vào đó để xây dựng cuộc đời ở kiếp sau. Tiền tài của cải ta không mang theo được. Vậy thì có cái gì để ta mang theo quý vị? Trí tuệ là cái mà ta có thể mang theo. Phước đức đó là cái mà ta có thể mang theo. Hãy hình dung như thế này để ta dễ hiểu vấn đề. Trước đây ở Việt Nam, ta cũng từng xây nhà, xây cửa, ta cũng từng có cơ sở vật chất này khác vân vân. Nhưng rồi, giặc giả chiến tranh, ta bỏ nước quê hương để mà ra đi. Ta đâu mang theo được những cái đó quý vị. Nhưng mà nếu ở Việt Nam trước đây ta từng có trí tuệ, ta từng có phước đức, ta qua đây rồi, cái trí tuệ đó vẫn không ai cướp đi được của ta hết tất cả. Tiền tài của cải sẽ có giặc cướp đi. Tiền tài của cải có thể nhà nước tịch thu. Tiền tài của cải có thể bị lửa nó đốt cháy, bị nước lụt trục cuộn trôi. Nhưng mà không có cái gì hủy diệt được cái trí tuệ ở đấy con người của mình. Không có cái gì có thể hủy diệt được cái phước đức mình tạo tác được ở trong cuộc đời này. Một kẻ giàu có chỉ biết sống với lòng tham dục, kẻ đó chắc chắn sẽ chết trong đau khổ mà thôi. Đừng quên cái tấm gương của những người xưa, những kẻ mà gọi là giàu có mà tới cái độ mà vô địch ở trong nước luôn, không ai giàu bằng hết cả. Thế mà rồi khi chết, những kẻ đó như Vương Khải Thạch Sùng là những người giàu nổi tiếng ở trong lịch sử của Trung Hoa. Những kẻ đó khi chết chỉ còn có manh chiếu để cuốn cái thân xác và đem vùi chôn mà thôi. Cho nên kẻ nào chỉ biết sống nương tựa vào tiền bạc, kẻ đó sẽ chết đi ở trong đau khổ. Kẻ nào sống mà chỉ biết nương tựa vào tiền bạc, chắc chắn rằng tiền bạc đó sẽ không ở mãi với mình. Kẻ nào chỉ biết nương tựa vào tiền bạc, kẻ đó sẽ không tạo dựng được cái vốn liếng đích thực cho đời sống của mình, để một khi mình chết, mình có cái gì mang theo được nó. Hãy nghĩ như vậy để thấy, giữa những con người đang lặng ngục ở trong tham dục, ta sống không tham dục, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho ai sống không tham dục như vậy quý vị? Họ sống ăn rau rừng uống được là, họ sống ngày ba bữa cơm, mà họ vẫn cảm thấy quá đầy đủ cho đời sống của mình. Hạnh phúc cuối cùng không phải chỉ tùy thuộc ở đến tiền bạc, mà hạnh phúc cuối cùng chính là tùy thuộc vào cái tâm con người của mình. Một kẻ mang tâm tham dục, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Một kẻ mà tri túc, kẻ đó sẽ thỏa mãn trước tất cả mọi điều. Cách đây mấy năm, từng có một người phụ nữ tới về tôi mà khóc lóc mà bảo rằng: thưa thầy, sao con khổ như thế này thầy? Thầy có cách gì cứu con người? Tôi hỏi: chị khổ sao? Chị bảo rằng bây giờ chồng con thì đau ốm, con thì bây giờ mất công ăn việc làm, thế này thế khác đủ hết. Thì tôi mới hỏi lại chị á: bây giờ chị có nhà ở không? Dạ có. Chị có xe đi không? Dạ có. Chị có ngày cơm ăn đủ ba bữa không? Dạ có. Thì tôi chỉ nói một rằng, nhắc nhở chị một điều, đó là chị có hiểu rằng ngay cái giờ phút mà chị nói về thầy á, nhà cửa cơm ăn áo mặc xe cổ tất cả đầy đủ với chị, thì ngay ở cái giờ phút này biết bao nhiêu triệu triệu người họ chỉ cần có một miếng ăn để mà qua cái cơn chết đói mà họ không có. Biết bao nhiêu triệu triệu người họ không có nhà ở, họ không có áo mặc đủ thứ cả. Vậy những người đó mà không nói khổ thì chị nói khổ là khổ cái gì ở đây đây? Hãy nghĩ là những điều như vậy để đừng từ than thân trách Phật những điều không đáng nữa quý vị. Chúng ta đây có thiếu gì đâu. Mình là khổ về tinh thần thì cái đó đúng. Mà khổ về tinh thần thì mình phải biết tu tập để mà giải thoát tất cả cái khổ về tinh thần đó cho mình. Còn nếu khổ về vật chất, có gì chúng ta khổ? Khi mà cơm ăn vẫn đầy đủ, áo mặc vẫn đầy đủ, khi trời nóng thì có máy lạnh, khi trời lạnh thì có máy hít, còn đòi cái gì nữa đâu quý vị, phải không? Khổ là bởi vì cái tâm mình tham dục, không bao giờ thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Và chính vì vậy mình khổ mà thôi. Sung sướng thay, mình sống không thù oán giữa những kẻ thù oán. Giữa những con người thù oán, mình sống không thù oán. Một kẻ có thể có nhà cao cửa lớn, nhưng mà cái tâm của người đó lúc nào cũng đầy những hận thù thiêu đốt. Một kẻ như vậy có hạnh phúc gì đâu quý vị. Cách đây 7 năm, từng có một cụ già. Cụ là người tín Phật vô cùng. Để cái mức độ mà con cháu của cụ á, phải cất một cái nhà giống như cái chùa một cột á, để cho riêng cụ ở đó trì kinh niệm Phật đêm ngày. Nhưng mà những đứa con nó nói về tôi, thưa thầy, ba của con tụng kinh niệm Phật siêng năng dữ vậy, nhưng mà là ba con sao nóng quá không biết. Hễ mà cứ gặp mẹ con đâu để chửi đó, hễ gặp tụi con đâu là cứ la đó, mà có nhiều khi la những điều rất phi lý. Thầy có cách nào giúp cho tụi con, giúp cho ba con làm sao bật những cơn nóng dần đó đi? Thì tôi xuống nhà tôi thăm. Cụ là người rất tín Phật, kính Phật trọng tăng. Cụ rất là tỏ ra cái tấm lòng rất quý mến đối với cái người tu sĩ như chúng tôi. Và tôi hỏi cụ, cụ đọc trong kinh, cụ nghe nói trong kinh Phật còn nói tới cái chuyện là ở dưới địa ngục á, có những cái nơi mà lửa nó cháy cả đêm cả ngày không bao giờ dừng nghỉ hết cả. Nó thiêu đốt tội nhân chết đi sống lại một ngày một đêm bao nhiêu lần, cả trăm cả ngàn lần. Cụ có biết cái chuyện đó không? Và cụ này giờ con biết chứ, biết. Tôi mới nói rằng cụ có biết cái lửa địa ngục đó là lửa gì không? Đó là cái lửa của sự nóng dần nơi con người mình đó. Cụ mà cứ nóng như vậy, tức là cụ đem cái lửa của địa ngục thiêu đốt mình ở trong cuộc đời này. Khi nào mà cụ nóng thì cụ nên biết rằng đó là cụ đang ở trong địa ngục, và ngọn lửa của cơn nóng dần đang thiêu đốt cụ đêm ngày rồi. Khi nghe về cụ sợ quá, thôi từ đó về sau cụ bớt nóng vô hệ. Mà đó là đúng như vậy quý vị. Những kẻ mà sống trong nóng dần, kẻ đó đâu có hạnh phúc bao nhiêu đâu, kẻ đó đâu có an vui được gì đâu. Dù kẻ đó có vật chất có dư giả đến như thế nào chắc nữa, một kẻ mà hay nóng dần, một kẻ mà cái tâm lúc nào nó cũng giống như bị thiêu đốt bởi cái ngọn lửa tức giận, kẻ đó làm sao có hạnh phúc, kẻ đó làm sao có thể nếm được cái hương vị của cái niềm bình an trong tâm hồn quý vị. Kẻ đó ta thấy rất rõ. Cho nên những người mà tự nóng dần, đó là những người tự làm khổ lấy mình, tự thiêu đốt mình ở trong cuộc đời, chứ không ai thiêu đốt mình hết. Và vì vậy cho nên trong kinh thường hay nói một câu rằng không có cái ngọn lửa nào bằng cái ngọn lửa của sự sân hận. Chỉ một đốm lửa thôi mà nó có thể thiêu đốt cả một rừng công đức. Đúng, mình có thể tạo lập biết bao nhiêu phước đức trong cuộc đời này, nhưng mà rồi chỉ cần một cơn nóng dần, bao nhiêu phước đức đó đều tiêu tan hết. Cha mẹ thương con biết bao nhiêu, hy sinh cho con đủ thứ cả, nuôi cho con từ nhỏ tới khôn lớn. Nhưng rồi coi chừng, chỉ cần một lúc cha mẹ nóng giận, la con, mắng con, chửi con hoặc độc con, bao nhiêu cái ân nghĩa của cha mẹ đó hoàn toàn tan biến đi trong cái trái tim của đứa con mình. Để rất nhiều đứa con đã vì như vậy mà nó quay lưng lại với cha mẹ, nó trở thành một kẻ oán thù ngay cả cái gia đình của mình đó. Và những cái đó, thưa quý vị, không thiếu gì ở trong cái đời sống chung quanh chúng ta đây. Hãy nghĩ tới điều đó để nhớ đừng nóng giận. Nhưng làm sao để đối trị với cái sự nóng giận này? Trong kinh Đức Phật từng có dạy một điều: để đối trị với lòng tham dục, để đối trị với sự nóng giận, để đối trị với tất cả những cái tâm bất thiện trỗi dậy nơi con người của mình, thì hãy nên biết một điều. Thứ nhất, tất cả các pháp đều có cái vị ngọt của nó hết tất cả. Vị ngọt của nó, pháp nào cũng có cái vị ngọt của nó hết. Tiền bạc nó có cái vị ngọt, cho nên nó mới cám dỗ, nó mới làm che mắt được con người của mình. Lời khen tiếng chê, tất cả đều có cái vị ngọt của nó, cho nên mình khoái nghe lời khen dữ lắm. Đồng thời mình cũng rất khoái để nghe những lời chê trách những kẻ nào khác mà không phải là mình. Tất cả cái đó đều là có cái vị ngọt của nó hết. Một chiếc xe đẹp nó có cái vị ngọt của nó. Một ngôi nhà đẹp nó có cái vị ngọt của nó. Thậm chí một ngôi chùa đẹp coi chừng nó cũng có cái vị ngọt của nó. Nó cám dỗ con người mình. Và Đức Phật dạy, mình phải biết các pháp đều có vị ngọt. Nhưng mà đồng thời mình cũng biết rằng tất cả các vị ngọt đều có sự nguy hiểm của nó hết cả. Hãy nhìn vào không chỉ cái vị ngọt, mà phải nhìn vào cái sự nguy hiểm của nó. Trước mắt tôi là một đồng tiền. Nếu như tôi không biết cái nguy hiểm của nó, chỉ thấy tiền bạc là mờ mắt, tôi sẽ trở thành coi chừng, trở thành một kẻ tội đồ, bị bắt giam đủ thứ hết cả. Nhưng mà trước mắt tôi của đồng tiền, khi nhìn vào cái đồng tiền đó, tôi thấy rõ, coi chừng, mình mà rỡ tay vào cái đồng tiền này, mình trở thành một kẻ phạm pháp. Mình nhìn thấy cái nguy hiểm của nó, và mình dừng lại, không tham dục nữa, không nóng giận nữa. Cùng với tất cả mọi cái, bất cứ cái gì trong cuộc đời này, mình hãy nhìn thấu suốt được cái nguy hiểm của các pháp. Và khi mình nhìn thấy được cái nguy hiểm các pháp, mình sẽ viễn ly xa rời tất cả sự cám dỗ của các pháp như thế. Mình biết rằng khi mình mở miệng ra mà chửi vờ mắng con, nếu như mình không nhìn sâu vào ở trong cái nguy hiểm của nó, nếu mình không biết rằng khi mình mở miệng chửi vờ mắng con, gia đình của mình sẽ tan nát, hạnh phúc bao nhiêu năm trời xây dựng sẽ đổ vỡ. Mình sẽ nhắm mắt để mà chửi vờ mắng con. Nhưng nếu mình ý thức được rằng một lời nói không phải của mình, một cái cơn nóng giận của mình có thể làm đổ vỡ một cái ngôi nhà hạnh phúc mà bao nhiêu năm trời mình đã cùng vợ cùng con mà xây dựng, mình sẽ biết dừng lại trước cơn nóng đó. Hãy thấy được cái nguy hiểm của các pháp để mình tránh xa được cái sự cám dỗ, sự lôi cuốn của các pháp như thế. Một cơn nóng khi nó trỗi dậy, thưa quý vị, nó giống như một đốm lửa và mình sẽ dập tắt nó một cách dễ dàng. Nhưng mà nếu mình để cho cái đốm lửa đó nó cháy tràn lan thành cả một rừng lửa, thưa quý vị, khi đó không dễ dàng để mình dập tắt nó được đâu. Cho nên lòng tham dục cũng vậy, lòng sân hận cũng vậy. Ngay khi nó mới khởi động, mình phải nhìn rõ nó và thấy rõ tất cả cái nguy hiểm của nó để mình biết dừng lại kịp lúc kịp thời. Dừng lại lòng tham dục, dừng lại tâm sân hận. Đó là cái bí quyết để mình sống hạnh phúc, sống an vui, không biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho lòng tham dục của chính mình, không biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho cái ngọn lửa thù hận ở cái con người của mình. Hạnh phúc chính là ở chỗ đó. Một kẻ không tham dục giữa bao nhiêu người tham dục, một con người sống không thù oán giữa bao nhiêu kẻ chỉ biết lấy gầy gộc miệng lưỡi mà chửi bới đánh đập hành hạ lẫn nhau, kẻ đó là kẻ hạnh phúc chân thật ở trong đời. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta nơi đây nghe được cái lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú này, mà mình biết đừng để cho lòng tham dục cuốn hút con người của mình đi, đừng để cho cái ngọn lửa thù hận thiêu đốt tất cả cái hạnh phúc, niềm an lạc ở trong tâm hồn và đời sống của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bền giữa ốm đau, giữa những người bền hoàn ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.